Bài 6. Thế giới tương lai. Chúng ta không có biện pháp để ngăn chặn khoa học kỹ thuật đừng tiến bộ. Chỉ biết từ nguồn tâm thanh tịnh của mọi người mà bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần giáo dục. Thế kỷ 21 sẽ trở thành thế giới như thế nào? Có rất nhiều người suy đoán, bàn tán xôn xao. Tôi không phải là nhà tiên tri, nhưng theo ý kiến ở các nước, thì văn minh vật chất của thế giới tương lai sẽ càng ngày càng phát đạt, nhưng môi trường thiên nhiên lại càng ngày càng tồi tệ. Nhưng nói theo quan điểm Phật giáo, đó là tất nhiên, là quá trình thành, trụ, hoại, không. Khoa học kỹ thuật phát triển chẳng qua là nâng cao đời sống hưởng thụ vật chất. Tuy nó đem lại cho con người thuận lợi rất nhiều, nhưng cũng làm cho tâm linh con người cảm thấy trống rỗng, khoảng cách giữa người với người càng ngày càng xa. Do đó, tất cả mọi người quan niệm về thế giới đối với người giữ thái độ lạc quan về tương lai dường như không nhiều. Nhưng khoa học, kỹ thuật có thật đáng ghét như thế không? Lại cũng chưa chắc, chỉ là chúng ta phải biết rõ về khoa học, kỹ thuật. Tuy nó mang lại lợi ích cho con người rất nhiều, nhưng mặt trái của sự lợi ích thì nó có năng lực tàn phá tài nguyên thiên nhiên. Việc này giống như khát nước mà uống máu của mình là việc thật đáng sợ. Nhưng chúng ta không có biện pháp để ngăn chặn khoa học kỹ thuật đừng tiến bộ. Chỉ có từ nguồn tâm linh thanh tịnh của mọi người mà bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần giáo dục. Trước tiên, chúng ta không nên bi quan về tương lai như thế, nhưng phải có tâm lý chuẩn bị. Cho nên, chúng ta hãy liên tục giáo dục, truyền bá với tất cả mọi người, nói với họ hưởng thụ vật chất ở thế giới tương lai ngày càng sung túc, nhưng môi trường cuộc sống thì càng tồi tệ, tâm linh cũng ngày càng trống rỗng. Chúng ta chuẩn bị tâm lý như thế thì có năng lực đối diện sự thật, lại còn biết rõ sẽ xảy ra việc như thế. Sau khi xảy ra thì không nên đau khổ, căng thẳng, sợ hãi mà phải đối diện nó. Mặt khác, chúng ta phải quyết theo tư tưởng quý trọng phúc. Vật không dùng được thì không dùng, vật dùng ít thì dùng ít, vật có thể sử dụng từ từ thì dùng mãi cho đến khi không thể dùng được thì bỏ, là để giảm bớt tiêu hao tài nguyên thiên nhiên, cũng ít xả rác để giảm bớt tàn phá môi trường thiên nhiên. Chúng ta làm được như vậy thì mới giữ gìn môi trường thiên nhiên được lâu dài, bằng không thì sẽ tàn phá rất nhanh. Bởi vì một hạng mục tài nguyên thiên nhiên nào trên trái đất mà không có sử dụng tuần hoàn lâu dài thật sự. Thế nên, nếu chúng ta muốn mọi người ở thế kỷ 21 được sống thoải mái một chút, vẫn thường ngắm cảnh non xanh, nước biếc, thì hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy quý tiết tài nguyên, phải quý tiết phúc. Bài 7. Làm thiện phải để cho thiên hạ đều biết. Làm cho thiên hạ đều biết là bạn đang làm một việc có ý nghĩa, là gì? Thả con tép, bắt con tôm, thể hiện vai trò của người dẫn đầu, gợi ra tâm thiện, niệm thiện cho mọi người, giúp cho mọi người đua nhau làm theo. Có các đệ tử Phật giáo đến hỏi tôi, thưa thầy, ứng dụng Phật Pháp trong trường hợp làm việc, có phải bất cứ việc gì cũng phải nhường nhịn, nhẫn nại, không tranh cãi với người, lại còn im lặng cố gắng trả, đừng hỏi thành quả như thế nào, lại không cần thường xuyên báo cáo với giám đốc mình làm tốt việc gì đó? Việc này dường như tương phản với phương pháp thành công trong xã hội hiện thực. Có phải đạo lý Phật giáo dạy không sát thực tế? Các vị nói lặng lẽ cố gắng. Theo tôi thấy, thái độ và cách nghĩ của việc này chỉ là biểu hiện ở bề ngoài, dường như rất hay, nhưng thật ra thì chưa chắc. Vì sao? Bởi vì trong một đoàn thể làm việc, chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải phối hợp yêu cầu của đoàn thể. Nếu như chúng ta im lặng cố gắng là ý nghĩa của cá nhân, hoàn toàn không bàn bạc với người khác, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Tôi nói thật, những người này đều đáng sợ. Họ làm việc gì người khác không biết rõ. Rốt cuộc, việc của họ làm là làm đúng hay là làm sai? E rằng ngay cả chính họ cũng không biết rõ. Các vị nghĩ thử xem, có vị giám đốc nào thích người này không? Một hôm có vị thí chủ đem hoa đến chùa cúng dường. Vị này không hỏi người trong chùa mà tự động đem hoa chưng trước tượng Phật. Sau đó, người trong chùa thấy trước tượng Phật không hiểu vì sao có một bình hoa nên bưng xuống đặt sang một bên. Một lúc sau, người cúng hoa quay lại, phát hiện không thấy hoa, lại tìm bình hoa đặt lại vị trí cũ. Kết quả bị người trong chùa bưng dẹp đi. Người này tức giận chạy đến nói với tôi. Tôi hỏi, nếu như tôi không hỏi ý kiến của anh mà tôi tự trang điểm trên khuôn mặt của anh, vậy anh có đồng ý không? Anh ta đáp, thưa thầy, tất nhiên là con không đồng ý. Thì đúng rồi, trên chánh điện của chúng tôi có người phụ trách chưng hoa. Lần sau anh có mang hoa đến thì nên giao cho người phụ trách để họ cắm hoa cho bạn. Như thế không phải mọi người đều rất hoan hỷ. Vì thế, mọi người thường cho mình làm việc tốt nên chỉ làm theo ý mình. Cho dù mọi người có yêu cầu hay không, lòng tốt lại trở thành gánh nặng cho người khác. Cho nên, đệ tử Phật phải hiểu được để vận dụng trí tuệ, tuyệt đối không nên lặng lẽ, làm việc ngu ngốc mà cũng không nên tự cho mình có tài nhưng không gặp thời. Không hợp thì không hài lòng, oán trời, trách người. Người có trí tuệ biết dùng thái độ khéo léo thế nào để hòa hợp thân mật với người ngoài. Ý kiến cấp trên nói rõ cho cấp dưới, đem tình hình cấp dưới báo cáo lên cấp trên, làm bản hợp đồng thông suốt trong đoàn người, khéo léo giải quyết tranh chấp giữa người với người. Sau đó, phát huy lực ảnh hưởng của mình, làm cho quan niệm của mình được người khác bằng lòng. Lực lượng tập hợp mọi người để hoàn thành chí hướng và sự nghiệp theo lý tưởng. Như thế, không những chúng ta thành tựu lý tưởng mà còn thành tựu với mọi người. Có người thường nói, làm việc thiện không muốn cho mọi người biết. Câu nói này nhìn từ góc độ nào đó cũng không chính xác hoàn toàn. Chúng ta có thể nói, làm việc thiện phải làm cho thiên hạ đều biết. Làm cho thiên hạ đều biết là bạn đang làm một việc có ý nghĩa, là gì thả con tép, bắt con tôm, thể hiện vai trò của người dẫn đầu, gợi ra tâm thiện, niệm thiện cho mọi người, giúp cho mọi người đua nhau làm theo. Như thế, không phải vì nghĩ danh lợi cho mình, mà là vì nghĩ cho mọi người, là việc đáng làm thì phải làm. Bài 8. Đem tâm từ bi vào trong cuộc sống. Tâm từ bi của phàm phu dễ bị cái tôi che lấp. Một khi không cẩn thận thì rơi vào trong bẫy tự tư, tự lợi. Thế nên, chúng ta thường kiểm điểm hành vi của mình từ khi vừa khởi tâm động niệm. Quyển 27 Luận Đại Trí Độ có nói, đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, đại bi là cứu khổ tất cả chúng sinh. Nói đơn giản, đó là tâm đại từ bi, là phải làm cho chúng sinh thoát khổ, được vui. Tâm đại từ bi không phải Đức Phật và các vị Bồ Tát mới có, mà hàng phàm phu tục tử chúng ta, ai cũng vốn có tâm đại từ bi này. Điều này giống như Mạnh Tử nói với Lương Huệ Dương, không nỡ thấy người run rẩy. Người bình thường thấy đứa bé sắp té xuống giếng đều có tâm hoảng sợ, thương xót. Đây là giải thích mầm mống lòng nhân từ trong tâm người, ai cũng có. Cách nghĩ là giống nhau. Chẳng qua vì tâm từ bi của phàm phu dễ bị cái tôi che lấp, một khi không cẩn thận thì rơi vào trong bẫy tự tư tự lợi. Thế nên chúng ta thường kiểm điểm hành vi của mình từ khi vừa khởi tâm động niệm. Ví như nói, chúng ta thấy dưới đất có một cây kim thì liền nghĩ, à may quá ta thấy nó rồi. Vì sao may quá được bạn nhìn thấy? Là bạn lo lắng mình đạp cây kim hay là lo cho người khác đạp phải? Lo cho mình là tâm tự tư, lo cho người khác là tâm từ bi lợi tha. Cho nên động tác nhặt cây kim lên giống nhau, nhưng ý nghĩ khác nhau. Từ bi và không phải từ bi rõ ràng ngay lập tức. Tâm từ bi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy một trái cây, nghĩ đến trong đó có biết bao mồ hôi và nước mắt của người trồng trọt. Do đó mà sinh tâm biết ơn thương yêu loài vật, quý trọng phước. Đây là từ bi. Khi chúng ta thấy người khác gặp nỗi bất hạnh liền cảm thông, tất nhiên là từ bi. Thấy người khác được thăng quan tiến chức thì thầm cầu nguyện, nhưng mong họ biết sống tốt và đối xử với mọi người, đừng có đắc ý dên giáo để tránh được cảnh vui quá hóa buồn. Đây cũng là từ bi. Cũng có người hỏi, nếu ở nơi hoang vắng thấy con ong bắp cày, nếu không giết nó thì sẽ bị nó cắn chết người, vậy phải làm thế nào mới cho là từ bi? Cách làm trọn vẹn nhất tất nhiên là nhắc nhở với mọi người đừng đến gần nó. Một mặt bảo vệ an toàn cho mọi người, đồng thời cũng bảo toàn quyền sinh tồn cho bầy ong. Nhưng nếu có người nào bị ong bắp cày tấn công đang gặp nguy hiểm trước mắt, đương nhiên là bảo vệ an toàn thân người là trước tiên. Cổ nhân dạy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đứng trên nền tảng của tâm từ bi vẫn là bắt đầu theo mọi người. Thế nhưng khi chúng ta thấy con sâu ăn hoa hồng mà bạn đã vất vả trồng trọt chăm sóc, vậy bạn có nên giết con sâu để bảo vệ hoa hồng không? Tôi nghĩ biện pháp căn bản nhất là ngăn chặn cơ hội loài sâu sinh sôi nảy nở. Bởi vì hành động ngăn chặn nguyên nhân sinh ra thân mạng không bị xem là sát sinh. Nếu như phạm vi con sâu phá hoại rất nhỏ, chỉ ăn vài lá, không đến nỗi ảnh hưởng sự phát triển của hoa hồng. Đây là hiện tượng tự nhiên sinh thái vốn có, cho nên có thể chấp nhận. Còn nếu chúng ta cố gắng như thế mà không thể khống chế được loài sâu phá hoại, thì rõ ràng môi trường này hoàn toàn không thích hợp trồng hoa hồng. Tôi cho rằng hãy đổi trồng loài hoa khác. Bài 9. Từ bi phải có trí tuệ. Chúng ta phải lượng sức mà làm, gắn công bền chí làm mãi. Ngoài ra còn phải tìm cách rèn luyện năng lực để cứu giúp chúng sinh, giúp mình có năng lực để gánh vác nhiều trách nhiệm, càng thích phục vụ nhiều người. Có rất nhiều người đến nói với tôi, thưa thầy, khi chúng con đi du lịch đến các nước nghèo, thường thấy người ăn xin và trẻ em đầy đường. Mặc dù trong tâm thương xót, nhưng vì còn lo cho mình không giúp được họ nên cảm thấy buồn khổ. Cũng không thể từ đó mà nhắm mắt để không thấy những cảnh khổ đau ở nhân gian. Vậy rốt cuộc chúng con phải làm thế nào mới có trí tuệ? Thực ra trên trái đất này, nơi nào có con người sinh tồn thì có những người bất hạnh và cảnh tượng khiến cho mọi người thương xót. Cho nên thế gian là nơi khiến cho mọi người phát tâm bồ đề mạnh nhất. Người nào nhìn thấy các cảnh khổ đau ở nhân gian mà khởi tâm từ bi thì chúng ta có thể nói người đó có căn lành. Nếu như người nào nhìn thấy chúng sinh chịu khổ, chịu nạn mà không động lòng thì người này vô cảm. Cho dù là Phật, Bồ Tát phát nguyện cứu giúp chúng sinh cũng không thể trong một thời gian hoặc trong đời này mà cứu hết tất cả mọi người trong thiên hạ. Giống như Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện, địa ngục còn chúng sinh thì con thề không thành Phật. Bởi vì chúng sinh không ngừng đọa vào địa ngục nên Ngài không bao giờ thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát cũng không cứu kịp hết thảy chúng sinh thoát khổ được vui, huống gì phàm phu chúng ta. Chúng ta hiểu rõ việc này thì khi bố thí làm từ thiện chỉ có thể dựa vào trí lực, tài lực và thời gian của mình, chọn lựa đối tượng gần gũi nhất, có duyên với mình làm điểm đặt để giúp đỡ. Như nói chúng ta phải chăm sóc trẻ em mới lớn, chỉ được chọn lựa một cơ quan nào đó có liên quan, tham gia làm việc một bộ phận trong đó thì mới có thể duy trì được lâu dài. Chúng ta không nên làm quá sức, chỉ trong chốc lát sức lực của mình đều hết sạch. Chẳng những làm công việc từ thiện không trọn vẹn, mà còn kéo dài thời gian làm mệt mỏi cho mình. Đây không phải là cách làm có trí tuệ. Thế nên chúng ta phải lượng sức mà làm, gắn công bền chí làm mãi. Ngoài ra còn phải tìm cách rèn luyện năng lực để cứu giúp chúng sinh, giúp mình có năng lực để gánh vác nhiều trách nhiệm, càng thích phục vụ nhiều người. Còn việc khác, tôi cũng cho rằng vì để bỏ con tép mà bắt được con tôm, làm thiện phải để cho thiên hạ biết. Bởi vì năng lực của một người là hữu hạn, mà đem hữu hạn để phục vụ vô hạn thì hoàn toàn không thể được. Cho nên chúng ta phải gợi mở tâm từ bi của mọi người, kêu gọi nhiều người tham gia công tác từ thiện, là đem vô hạn để phục vụ hữu hạn, sức mạnh vô cùng. Lại còn có khả năng khai mở tâm bồ đề của người khác, giúp họ cũng có cơ hội bố thí, cũng là một việc công đức lớn. Bài 10. Bảo vệ mạng sống phải có trí tuệ. Tôi hy vọng tiến lên một bước chuyển hóa ý nghĩa phóng sanh, đổi thành công việc nuôi nấng, bảo vệ mạng sống. Phóng sinh là chủ trương của Phật giáo từ xưa đến nay, mục đích là vì từ bi, vì quan tâm đến mạng sống. Phật giáo cho rằng tất cả mạng sống của động vật đều phải được bảo vệ. Không những chúng ta quan tâm mọi người mà còn quan tâm bình đẳng đến loài động vật. Tập tục phóng sinh ở Trung Quốc thịnh hành đã lâu. Đến nay, ít có người biết đến sinh thái tự nhiên, cũng có người bất giác nghĩ đến. Mục đích và ý nghĩa phóng sinh hiện nay có thật sự đạt được mục đích bảo vệ sự sống không? Giống như có những người bắt cá sông mà thả xuống biển, lại bắt cá biển thả xuống sông. Phóng sinh như thế có thích hợp không? Trên sự thật, cá, chim đều có điều kiện môi trường sinh tồn thích hợp. Nếu chúng ta tùy ý di chuyển môi trường sinh tồn thì sẽ trở thành sát sinh mà chẳng phải phóng sinh. Giả lại, ý nghĩa phóng sinh giống là con vật đã bị bắt rồi hoặc sắp bị đem giết, chúng ta ra tay cứu nó. Nhưng hiện nay có rất nhiều người kiếm tiền bằng phóng sinh mà đi săn bắt loài sinh vật, khiến cho vô số con vật vô tội vì phóng sinh mà mất mạng. Tôi hy vọng tiến lên một bước chuyển hóa ý nghĩa phóng sinh, đổi thành công việc nuôi nấng, bảo vệ mạng sống. Đặc biệt ở Đài Loan, ít có chuyện bắt giết động vật chế làm thuốc bắc, hoặc làm tác phẩm điêu khắc, hoặc người ăn thịt cọp, đến nay có lúc vẫn nghe. Chúng ta cũng vì việc này mà bị quốc tế chú ý và chỉ trích. Chúng ta nhìn theo lập trường đệ tử Phật giáo, giết hại động vật để thỏa mãn nhu cầu của mình là người vô liêm sỉ. Đặc biệt là người ăn thịt cọp là biểu hiện tâm chuộng hư vinh. Do đó, chúng ta phải kêu gọi toàn dân không được ăn chim quý, thú lạ để thỏa mãn ham muốn của mình. Đông y cũng phải có công thức bào chế thuốc, không nên giết hại động vật để bào chế thuốc bắc, phải dùng dược thảo khác để thay thế. Lại còn vấn đề chó hoang cũng liên quan đến quan niệm và lập trường bảo vệ môi trường. Trên sự thật, vì sao chó rừng và chó hoang mà hình thành vấn đề đều do con người tạo thành. Cho nên phải có biện pháp ký kết theo pháp luật, quy định người nuôi chó phải như thế nào. Kế đến, chó hoang chạy khắp phố, mọi người bắt giết hoặc không bắt giết cũng không thể giải quyết vấn đề. Trái lại là có thể suy xét buộc mọi người phải thi hành giữ chó không cho chạy rong. Đồng thời cũng có thể vận dụng truyền bá rộng, tăng cường kêu gọi người nuôi chó không nên dứt bỏ chó. Nếu thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ không thể tiếp tục nuôi dưỡng thì nên thông báo cho đơn vị vệ sinh bảo vệ môi trường hoặc là trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng chó để cho nhân sĩ có tâm có thể giúp đỡ nuôi dưỡng chó. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ, cố gắng làm các việc này thì có thể giảm chậm sự phá hoại văn minh nhân loại đối với môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái. Bài 11. Không chấp nhận thiệt thòi vô lý. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình làm tiên phong, mà còn có rất nhiều việc phải suy xét rõ ràng. Nghĩ cho mình cũng chưa chắc là biểu hiện lòng ích kỷ, nhưng trong tình thế bốc đồng thì không nên chịu thiệt thòi vô lý. Khi tôi ở thiền tự Đông Sơ, nước Mỹ, từng gặp một vụ án ly hôn. Đó là vì nữ bác sĩ nha khoa ở nước Mỹ ly hôn một mình. Khi cô đi du lịch ở đại lục Trung Quốc gặp một tài xế taxi, vị tài xế này mong cô con gái 15 tuổi được du học ở nước ngoài vì tự mình không đủ khả năng kinh tế. Vị bác sĩ đồng ý nhận nuôi cô bé này. Thế là cô bé theo vị bác sĩ về Mỹ. Thật sự cô bé được cơ hội học tập rất tốt như mong muốn. Nhưng chẳng được bao lâu cô bé đến thiền tự Đông Sơ cầu cứu. Bởi vì cha nuôi quấy rối cô bé đã lâu khoảng nửa năm. Mặc dù thiền tự Đông Sơ cũng là một tổ chức đoàn thể xã hội, nhưng chúng tôi không thể tùy tiện nhận thanh thiếu niên trốn nhà, vẫn phải theo quy định của pháp luật xử lý tình huống này. Tôi liên lạc cơ quan phục vụ thanh thiếu niên nước Mỹ để người trong cơ quan đứng ra bảo lãnh cô bé. Sau đó họ vẫn quan tâm theo dõi và hướng dẫn cho cô bé. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta muốn giúp đỡ người khác, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình làm tiên phong mà còn có rất nhiều việc phải suy xét rõ ràng. Đặc biệt là trong xã hội pháp trị, chưa trải qua trình tự pháp luật nhất định thì cá nhân hoặc đoàn thể đều không được tùy ý tiếp nhận trẻ em, nếu không thì phạm pháp luật. Vậy người bình thường chúng ta phải làm thế nào để giúp các trẻ em bị hại? Có hai việc. Một, chúng ta giúp đỡ các em giống như cơ quan phục vụ, cần phải bảo vệ mỗi trẻ em đều có nơi tị nạn. Hai, kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề này. Vì thế, ngoài suy xét năng lực của mình và tính hợp pháp, an toàn cho mình cũng là vấn đề cần phải suy xét. Cũng có người hỏi, thưa thầy, khi con đi qua đường, nhìn thấy một kẻ lang thang đi khập khiễng, vừa dơ bẩn, vừa hôi hám, vậy con có nên đến dắt anh ta không? Nếu như bạn là một người nữ, thì phải suy nghĩ kỹ. Còn có một tình huống, bạn cầm dù đi trong mưa to, nhìn thấy một người đi đường bị mưa ướt hết, vậy bạn có nên mời người đó đi chung dù với bạn không? Nếu như đối phương là một chàng trai mà bạn là một thiếu nữ xinh đẹp, thì hành động của bạn dễ làm cho chàng trai hiểu lầm. Nếu như đối phương là người già, trẻ em yếu đuối thì chẳng ngại gì. Nhưng nếu chiếc dù của bạn quá nhỏ, che cho mình không đủ lúc mưa to, thì làm sao giúp người khác? Cho nên, nghĩ cho mình cũng chưa chắc là biểu hiện lòng ích kỷ. Nhưng trong tình thế bốc đồng thì không nên chịu thiệt thòi vô lý. Bài 12. Thường tùy thuận chúng sinh. Chúng ta thường tùy thuận chúng sinh, không phải thuận theo ước muốn của đối phương, mà là theo hoàn cảnh hiện tại, phải suy xét, tính toán trước, thích ứng nhu cầu của đối phương thật sự. Thường tùy thuận chúng sinh là một trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu chúng ta làm được việc này, nếu nói khó thì quả thật rất khó, nhưng nếu nói dễ thì kỳ thực cũng rất dễ. Vì sao tôi nói như thế? Gọi là chúng sinh là chỉ chung tất cả nhân loại, thậm chí tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Người bình thường chúng ta làm thế nào để tùy thuận tất cả chúng sinh? Nhưng ngôi nhà lầu cao ngất xây trên đất bằng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, vân vân ở bên cạnh chúng ta, giữa mối quan hệ với mọi người. Nếu chúng ta luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tính toán làm theo nhu cầu mà họ thật sự cần, đây cũng là thường tùy thuận chúng sinh. Nhìn từ mặt chữ, có rất nhiều người hiểu lầm, theo đuôi người ta, cho nên viết thường tùy thuận chúng sinh. Có vị cư sĩ vốn rất tinh tấn tu hành, có một thời gian bỗng nhiên ẩn mất không gặp. Sau đó tôi gặp anh. Anh nói với tôi, thưa thầy, lâu nay vì con hướng dẫn mấy người bạn đến học Phật, trước tiên con phải giúp họ hóa giải ấn tượng cố chấp của người học Phật. Họ cho rằng đệ tử Phật đều là giữ giới luật, phải đạo mạo trang nghiêm. Cho nên anh đi với họ cùng nhau nhậu nhẹt, gái gú, cuộc sống phóng túng. Tôi hỏi anh, lâu nay anh sống với họ như thế, bây giờ họ bắt đầu học Phật chưa? Anh đáp, thưa thầy, họ vẫn chưa học, nhưng con tin họ sắp học. Kết quả qua một thời gian rất lâu, chẳng những tôi vẫn không thấy bạn của anh xuất hiện, mà ngay cả anh cũng chẳng thấy. Vì thế, chúng ta thường tùy thuận chúng sinh, không phải thuận theo ước muốn của đối phương, mà là theo hoàn cảnh hiện tại, phải suy xét, tính toán trước, thích ứng nhu cầu của đối phương thật sự. Ví dụ nói, một đứa bé có năng khiếu viết văn chương, thì chúng ta phải bồi dưỡng nó, khích lệ nó, tạo điều kiện cho nó, tập hợp nhiều tư liệu cho nó, thúc đẩy sự thành công của nó. Nhưng không phải nó đang lười biếng mệt mỏi, chúng ta cũng lười biếng với nó. Song việc này cũng không phải hoàn toàn chỉ theo ý mình, vì tâm ưa thích, mong nổi tiếng mà làm tổn thương, bắt ép người khác, giống như có rất nhiều cha mẹ hoặc tự cho là nhân sĩ cũng đã làm như thế. Do đó, một người có trí tuệ có thể nêu ra nhận xét chính xác, không cần trải qua thời gian mà hợp tình. Như thế, bất luận là cứu giúp đúng lúc nguy nan, giúp người vượt qua cảnh khốn cùng, hoặc là tự mình cố gắng làm cho tốt đẹp hơn, khích lệ mọi người phát khởi tâm nguyện trên nền tảng thành công, khi thì tiếp nhận, khi thì khích lệ giúp họ tiến thêm một bước, đều là trong cuộc sống thường ngày, việc dễ dàng thì có thể làm được. Bài 13. Hành trình tu dưỡng của con người thời hiện đại. Nhưng chính vì bận cho nên chúng ta cần thời gian rảnh. Không nên cho rằng lợi dụng thời gian ngồi thiền, niệm Phật là lãng phí thời gian. Ngược lại, nó có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất làm việc và sự phán đoán chính xác. Phật Pháp cho rằng tâm định thì sinh trí tuệ. Nhưng khi cuộc sống không thuận lợi, bất cứ là sự nghiệp, gia đình, học tập, tình cảm, vân vân, cần phải vận dụng trí tuệ để xử lý vấn đề, thì mới phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp làm cho tâm định rồi. Đợi lúc rảnh rỗi mới luận bàn cách để phát huy trí tuệ. Bình thường cuộc sống của con người rất bận rộn, ngay cả trong tâm cũng rất lăng xăng, nên tâm khó an định. Lúc này chúng ta cần hành trình tu dưỡng một ít. Nếu như chúng ta không có chút hành trì tu dưỡng, lúc bình thường không gặp việc khó xử, có lẽ vẫn cần giữ sự an định. Nhưng khi gặp phải vấn đề cá nhân hoặc trong sự nghiệp khó giải quyết thì khó giữ được tâm không sinh phiền não, mâu thuẫn, đau khổ. Vì thế, chúng ta không nên cho mình quá bận rộn mà không cần học một số phương pháp tu dưỡng. Trái lại, vì bận rộn nên càng cần hành trì tu dưỡng. Hành trì tu dưỡng như thế nào? Có hai phương pháp. Một, tin theo tôn giáo. Chúng ta có tin theo tôn giáo, ít nhất sẽ có lòng tin, tin rằng chính mình đang làm việc là vì xã hội, là vì mọi người, là đang trả nợ, là không thẹn với lương tâm. Nếu như chúng ta tạm thời gặp việc khó xử, chỉ cần bình tĩnh, thản nhiên thì có thể vượt qua nhanh chóng. Giả lại, chúng ta tin Phật, Bồ Tát cũng sẽ hộ trì. Đây chính là lòng tin tôn giáo. 2. Niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát và ngồi thiền. Chúng ta ngồi thiền giúp cho thân tâm được an định. Mỗi ngày chỉ cần chúng ta ngồi nửa tiếng đến một tiếng, huấn luyện mình bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào để đưa tâm trở về thực tại. Nếu như trong tình huống đang động mà chúng ta biết thì cũng làm cho tâm an định. Như thế, chúng ta xử lý sự việc sẽ không lộn xộn, thân thể cũng rất mạnh khỏe. Xưa nay, sức khỏe tôi không được tốt lắm. Nhưng thời gian tôi làm việc mỗi ngày rất dài vì xử lý công việc rất nhiều. Song tôi vẫn có thể leo núi, ngồi máy bay suốt hành trình dài. Sở dĩ tôi làm được như thế là do tôi thường giữ tâm bình tĩnh, không bị lay động bởi tình huống bên ngoài quấy nhiễu. Tuy không bị quấy nhiễu, nhưng tôi đối phó tình huống bên ngoài rất rõ ràng. Dù mắng chửi, dù ca ngợi, dù khen, dù chê, tôi đều biết rõ như trong lòng bàn tay. Có rất nhiều người cho rằng người xuất gia sống thanh nhàn, không có gặp nghịch cảnh nào. Kỳ thực, nói về bản thân, bình thường họ vẫn tấn công tôi khá nhiều, nhưng tôi thường giữ tâm thản nhiên. Cho nên, sức khỏe tôi giảm không nhiều, chẳng qua tôi thường giữ tâm bình thản. Nói thì dễ, mà làm được cũng rất khó. Người ngày nay đều rất bận rộn, nhưng chính vì bận nên chúng ta cần thời gian rảnh. Không nên cho rằng lợi dụng thời gian ngồi thiền, niệm Phật là lãng phí thời gian. Ngược lại, nó có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất làm việc và sự phán đoán chính xác. Đối với sự việc đều biết theo lập trường khách quan. Bằng không, chúng ta vừa bị ngoại cảnh kích động liền đánh mất lập trường khách quan thì quá trình xử lý công việc sẽ sai lầm đủ điều mà tự mình không biết. Tôi mong mọi người có cơ hội thì nên tham gia tu thiền, tiếp nhận phương pháp và tập tu thiền. Nếu như chúng ta thường dành một ít thời gian hành trì, trả giá một chút để đổi được tâm an, tâm định, hoàn toàn là việc đáng làm.